Nghe sư phụ nói, tập 47. Trôi nổi theo dòng thế tục hay là trở thành thánh hiền? Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 22 tháng 3 năm 2018. Trị quốc an dân, lấy gì để trị quốc? Đường Thái Tông lên ngôi hoàng đế, không biết phải làm thế nào. Ông có đại thần tìm được một nhóm người giúp ông biên soạn sách. Trên từ Tam Hoàng Ngũ Đế, dưới là cả triều đại đó. Triều đại có hơn 1.000 năm lịch sử, có lưu lại sách quý. Tôi muốn tu thân thì làm sao tu thân? Làm sao tề gia? Làm sao trị quốc? Làm sao bình thiên hạ? Quý vị có thể tìm trong sách này, tìm được những lời giáo huấn có liên quan đến những điều này, chép lại tất cả cho hoàng thượng xem. Hoàng thượng liền đọc bộ sách này, đó chính là Quần Thư Trị Yếu, trên làm dưới noi theo. Hằng ngày hoàng thượng đọc bộ sách này, bá quan văn võ cũng đọc, mọi người đều đọc bộ sách này, xây dựng đại đường thịnh thế 300 năm. Nhà Hán học ở nước ngoài bái phục sách cổ Trung Hoa chúng ta đến năm dốc sát đất. Phải tìm lại những sách này thì thế giới an định hài hòa, đại đường thịnh thế thực sự sẽ được tái hiện. Vì vậy con người phải hiểu rằng chỉ vì danh văn lợi dưỡng của bản thân, khổ cả một đời, đời sau vẫn đọa tam đồ không ra khỏi. Người xưa đọc sách, đọc sách làm gì? Để hiểu lý. Hiểu lý gì vậy? Hiểu chúng sanh và ta là một thể. Vì vậy họ có thể yêu thương tất cả chúng sanh, có thể yêu thương mọi người. Yêu thương mọi người thì cho dù là đối với kẻ địch cũng dùng lòng yêu thương đối với họ, cũng sẽ không báo thù, thật sự là người tốt. Xã hội ngày nay khó, làm việc tốt thì người khác chế giễu quý vị, nói quý vị là giả, giả giờ làm. Nhìn thấy ai cũng tham, quý vị nói quý vị không tham thì họ không tin. Quý vị muốn làm cho họ tin thì quý vị phải cho họ nhìn thấy trong nhiều năm nay quý vị thật sự không có tâm tham, họ mới tin được. Không dễ chút nào. Vì vậy phải hiểu rõ, phải thấu suốt hoàn cảnh sinh sống của chúng ta thì chúng ta mới chịu đựng được. Nếu như quý vị không hiểu rõ, quý vị không chịu đựng được, quý vị sẽ trôi nổi theo dòng thế tục. Nếu chịu đựng được thì quý vị sẽ dần dần thăng cấp, mỗi năm không ngừng thăng cấp, trở thành thánh nhân, hiền nhân. Chúng ta đọc sách, khi đọc đến những chỗ này, đối với những tú tài nghèo mà lúc trước chúng ta đã xem thường thì giờ đây mới thật lòng khâm phục. Họ đã sống cuộc sống rất nghèo khổ, những gì họ cống hiến, bất luận là ở gia đình hay ở bên ngoài, lời nói và cử chỉ của họ đều là lời của thánh hiền, giáo huấn của thánh hiền, giả lại chính họ làm được. Vì vậy người khác khâm phục. Người dân trong làng xảy ra tranh chấp, tìm một người để nói lời công bằng. Họ không tìm cảnh sát, không tìm quan chức, mà tìm người đọc sách. Tìm người đọc sách đến phân xử. Họ vừa đến hòa giải thì ổn thỏa rồi, không còn chuyện gì nữa, cho nên xã hội được an định. Học Phật, học Nho, học Đạo đều là thánh hiền quân tử. Có nhiều tấm gương xuất hiện ở nhiều hình thức khác nhau. Con người ở xã hội này không hư hỏng. Quý vị nhìn thấy ai cũng giữ lễ giáo, ai cũng nói đạo đức, cũng nói nhân quả. giáo dục hiện nay của chúng ta. Giáo dục quốc dân là giáo dục phổ biến ở thế gian. Tôi liền nhớ đến việc thầy Lý mở lớp bổ túc ở Liên xã Đài Trung ngày xưa. Lớp của thầy đã mở 20 năm, giảng một bộ sách Cổ Văn Quán Chỉ, đã giảng hơn 300 bài. Một tuần lên lớp một lần, giảng mười mấy năm. Vì vậy, người học văn ngôn văn, học Hán học ở Đài Loan cũng có khoảng 20-30 người đã học từ lớp này. Hiện nay, ai sẽ truyền thừa Phật Pháp? Đây là vấn đề lớn. Hiện nay, truyền thừa gì vậy? Là ngôi miếu thờ tổ tiên truyền cho con cháu. Ngôi miếu của tôi ra đi rồi, thì tôi sẽ tìm một người đến thay thế tôi, truyền cho người đó. Hy vọng người đó tiếp tục truyền thừa. Tổ tiên đã sinh sống trên mảnh đất này 5.000 năm rồi, truyền từ đời này sang đời khác, truyền đến đời của chúng ta. Nếu như chúng ta dứt bỏ, không muốn học nữa, đầu tiên là chúng ta làm sao có thể xứng với tổ tiên? Nói đến bất hiếu, còn việc nào khác nghiêm trọng hơn việc này chứ? Tổ tiên thật sự yêu thương thế hệ sau. Họ đã dùng phương thức văn tự để lưu truyền những điều mà họ đã ngộ, những điều họ biết, thật sự là quá phong phú, đã đem đến cho nhân loại cuộc sống hạnh phúc, mỹ mãn, vui vẻ. Quý vị không học, nếu quý vị không cần nữa, không phải là tổ tiên có lỗi với người đời sau, mà người đời sau có lỗi với tổ tiên. Vẫn phải nắm bắt cơ hội. Có cơ hội thì học, không có cơ hội thì không còn cách nào khác. Có cơ hội thì nhất định phải nắm bắt.